Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Duy Ma Cật phẩm Quán Chúng Sanh, trang 102. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái trước là mình tới hết cái trang 101. Lại hỏi: muốn độ chúng sinh phải trừ những gì? Muốn độ chúng sinh phải trừ phiền não. Muốn trừ phiền não phải thật thành những gì? Phải thật thành chánh niệm. Thế nào là thật thành chánh niệm? Phải thật thành pháp không sanh không diệt. Pháp gì không sanh, pháp gì không diệt? Pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt. Thì trước mình học, mình đọc cái đoạn này rồi, quý vị nhớ không? Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục là gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt là gốc. Tức là làm cái căn bổn của nó. Hy vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tướng điên đảo là gốc. Tướng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ là gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả pháp. Thì cho quý vị thấy rõ. Thì trước tôi có nói với quý vị rồi, cái này nó giống như trong cái kinh Kim Cương đó. Kinh Cương là ưng vô sự trụ vì sanh chỉ tâm đó. Tức là lấy cái chỗ nào mà không trụ, cái tâm nó không trụ ở bất cứ thứ gì hết nhé, thì cái tâm đó mới là cái tâm đúng, rồi chân tâm nữa. Không trụ thì không gốc. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà là tất cả các pháp, thì vì từ chân tâm mới sanh ra vạn pháp được. Tất cả cái này nó tinh thần đại thừa hết. Quý vị thấy, nếu quý vị học đại thừa rồi, Phật giáo rồi, biết cái tâm là gì, biết cái gì, thì quý vị hiểu được cái này. Còn nếu mà ví dụ mình không học những cái đó thì thôi, mình chịu à, mình không hiểu nổi. Bây giờ cái đoạn này hay, bây giờ nó khác một chút xíu, tức là nó đổi tông rồi. Bây giờ trong nhà ông Duy Ma Cật có một thiên nữ, thấy các vị trời người đến nghe pháp, liền hiện thân ra tung giải hoa trời trên mình các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Tức là trong cái nhà của ông Duy Ma Cật nó có cái vị thiên nữ đó. Thì quý vị nhớ đúng ra ngày xưa đó, mình đọc tin tưởng những chuyện đó. Bây giờ cũng có nhiều người tin tưởng, nhất là quý vị bà con bên Thái Lan hay gì đó, họ thấy, những người tu đó họ thấy quý vị chứ không phải dồn đâu. Giống như quý vị hôm trước mình nói rồi phải không, quý vị mà mới tu á, nhưng mà tu đàng hoàng á, tức là tu đúng chánh pháp đàng hoàng, có nhập định rồi á, đi vào thường thường quý vị ngồi chập, quý vị ngồi, nhất là ngồi thiền, nhất là trong chùa này nữa, ở trong nhà quý vị cũng thấy nữa, chứ phải đùa. Vì nhà thì người ta nói nhà có ma là thường, còn nếu mà không thì ở chùa, chùa thì những cái vong linh nó nhiều lắm. Thì quý vị ngồi chập cái tự dưng quý vị thấy, làm thấy những cái bóng nó trắng trắng giống như sương khói, nó mờ mờ, nó phụt qua phụt lại, phải không, chạy qua chạy lại nữa, nó thấy mờ mờ lắm, mặt mày không rõ đâu, mà họ qua lại. Thì những cái đó là những cái linh, những cái linh họ chưa có siêu thoát được, họ đi. Vì trên thế giới vũ trụ này quý vị biết bao nhiêu tỷ cái linh ấy, mình nói là một vài triệu thôi. Khi quý vị thấy cái đó rồi xong, mà quý vị tu thêm lên nữa đó, thì quý vị từ từ quý vị sẽ thấy được cái linh đó. Nếu quý vị không tu thêm lên nữa thì nó cũng ở trình độ đó thôi. Thành ra tùy theo ở những cái trình độ khác nhau, quý vị có thể thấy được thần trời, thấy được thiên nữ, nghe được tiếng hát. Quý vị có nghe được tiếng nhạc trời không? Nếu ví dụ mình nói ra ngoài thì mấy bác sĩ thần kinh nói mấy ông hearing voice, tức là ông nghe tiếng, tức là bây giờ ông bị thần kinh nặng thôi, đó là mình phải vô. Nhưng mà sự thật nghe được quý vị, tôi nói thật, chính tôi lần đầu tiên mà mình thọ bắt con trai giới đó ở chùa này, lúc đó tôi có cục tiêu rồi nhưng mà chưa có cục tắm, chưa có cái phòng tắm đó. Phòng tắm là vì sau lúc mà tổ chức cái gì đó, cái chạy Anumani Liên đó, thì mới xây mấy cái phòng tắm thôi. Cái hồi đó không có phòng tắm, thành ra đi cầu xong cái rồi muốn gì khác là phải đi về nhà. thì lúc ấy mình ngồi xong tối, nhưng mà tối thì lúc ấy là mình cũng hăng lắm, lúc mình mới mà hăng lắm, nhất định phải 24 tiếng hồ về ở miền Bắc. Thì ông thầy lúc đó, đó cái ông thầy hồi đó tôi cũng không nói tên cái gì nữa, bây giờ ông là ông đại lão hòa thượng lớn lắm rồi, nhưng mà ông cũng khó tánh lắm, thành ra thôi mình nói tên là cũng kỳ, quý vị biết hết nè. Thì ông ấy cũng chịu khó lại, mà ông nói ông phải đi tắm trước khi ông lên thuyết pháp cái gì, ông phải tắm rửa, thì ra phải chở ông về nhà để mà tắm, chứ chỗ này cũng không có chỗ tắm, thì thôi nó cũng được đi, đâu cũng không có mất mát, thì nhà tôi cách đây cũng có 10 phút hồ thôi. Thành ra bận đêm tôi ngủ lại chùa đó, thì lúc tự dưng buổi tối là ngủ nghe thấy tiếng nhạc, mà cái nhạc nó kỳ cục lắm, hồi nào tới giờ thật tình là mình chưa từng bao giờ mình nghe được. Cái này là tôi nói riêng quý vị nghe thôi, chứ không, cái này tôi cũng không có kể với ai hết. Kể với người ta thì người ta nói ông này cũng bị đặt ống chế cho ông nói, không phải. Nó cái âm nhạc nó réo rắt mà nó hay lắm, chứ không phải là bây giờ quý vị kêu bằng nhạc xến, tức là từng tưng một bộ, không có, nhạc rất là hay. Mà nó nghe, tôi nghe xong một trận, tôi nằm, tại lúc ấy tôi nằm gì ở trong cái buồng nữa, trong cái phòng nữa, trong phòng giám đốc đó. Thì nó nằm dưới đất, kiểu bà xã bà cũng nằm bên cạnh, nằm dưới đất bên cạnh. Thì bà thì nằm ngủ say như chết này, còn tôi nằm xong rồi, tôi tính hỏi bà, thấy bà nằm ngủ thôi cũng đến thình hỏi. Cái nằm ngủ làm chập nghe nữa. Cái sáng để tôi hỏi bà, tối buổi tối có ai mở radio ngoài không? Tại mình cứ tưởng radio người ta mở radio người ta nghe cái gì đó, mình đâu có biết. Bà đâu có, mà ở ngoài cũng không có ai. Thì người ta ngoài người ta cũng nằm ngủ vậy thôi, không có gì hết. Thành ra quý vị thấy mình nghe được nữa, chứ không phải đùa đâu. Mình thấy nó đành rồi, mình nghe cũng thấy cũng được rồi nữa. Thành ra có những cái mà mình thấy ở đây người ta nói là thiên nữ. Thì quý vị nói trời ơi, mấy ông này nói chuyện trên trời đúng không? Cái thiên nữ là ai? Phải không? Thiên nữ thì thường ngày xưa người ta nói như giống như Càn Thất Bà vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị có đi vô những cái vòng động Đôn Hoàng hay được mặt cao đó, ở trong đó thì quý vị thấy ngày xưa đó người ta vẽ hình Đức Phật, từ hình các Bồ Tát, các đệ tử chung quanh, rồi luôn luôn ở trên đều có những cái vị thần mà bay được mà hát nhạc, thì những vị đó là thiên nữ. Thì những thiên nữ giải hoa cúng dường này là thường rồi, phải không? Quý vị thấy tung hoa cúng dường hay giải hoa cúng dường thường là trong mấy cái kinh của Đức Phật đều nói như vậy hết. Có một thiên nữ thấy các vị trời người đến nghe pháp liền hiện thân ra tung giải hoa trời trên các mình vị Bồ Tát và đại đệ tử. Khi hoa đến mình các vị đại Bồ Tát đều rơi hết, đến các vị đại đệ tử đều mắc lại. Tức là cái hoa, những cái cây hoa thơm đó họ mua ở Việt Nam mình bây giờ họ ít lắm. Cứ bị mua thì bông nó để nguyên bông mà, bông sen bông gì họ cũng để nguyên bông hết. Chứ quý vị qua bên Thái Lan, qua bên Nepal, qua bên Ấn Độ á, họ quý vị mua hoa đó thì họ để một thúng như vậy, mà trên những cái hoa nó rời không à. Không những ở đó mà bên ngay cả bên Ấn Phi Châu á, tôi mới coi cái phim gì của ông Anthony Bourdain á, đi qua bên Congo, qua Congo người ta cũng bán hoa, mà bán hoa cũng để một thúng nè, đủ thứ hoa ấy. Đủ thứ hoa, hoa thơm hết, hoa carnation, hoa gì đủ thứ hết, vạn thọ gì hết, để cho muốn mua hoa là gì nó mình lựa cái đó. Thành ra nó té ra là bên đó nó có những ông shaman đó, tức là cũng ông như là phù thủy ở trong làng đó. Thì ông cũng làm phép, thì ông nói rằng ví dụ như bây giờ làm cái phép này thì phải mua 8 cái bông carnation vàng, 3 cái bông gì màu đỏ, 4 cái bông gì đó, thì là phải lượng vô lượng ở trong cái đó. Thì cái người bán bông đó người ta biết ta lượng nó, những cái bông hoa đó người ta để khô. Tức là cái phong tục này nó có lâu đời rồi, quý vị thấy không, chứ không phải là bây giờ. Tức là cái này là những cái tung những cái cánh hoa hoặc những cái lá hoa để cho nó thơm à, thì nó rơi xuống. Mà những cái hoa nào á, mà nó rơi trên các vị Bồ Tát ấy, thì nó trôi tuột hết, nó rơi xuống cái thì nó trôi luôn. Còn trong khi những cái hoa nào mà rơi vào các đại đệ tử ấy, tức là các hàng thanh văn á, thì nó còn dính ở trên người hết. Hoa tức là tung dính trên người. Các vị đại đệ tử dùng hết thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Tức là các ông đại tử sao thấy hoa nó rơi trên Bồ Tát thì nó trôi, mà hoa rơi chúng mình thì mình dính về. Cái không biết sao, tôi nghĩ chắc cũng mắc cỡ hay sao, phải không? Thì lấy tay phủi thôi, chứ không biết tại sao mà nó dính. Chứ đúng ra ví dụ mình quý vị ra ngoài mà quý vị thấy có ai mà tung hoa cho quý vị nó rơi trên đầu lên gì quý vị thích cái gì không, dính trên mũi mình đem mình khoe chứ. Lúc ấy thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất tại sao mà phủi hoa, tức là hỏi tại sao mấy ông thanh văn này tại sao mấy ông lại phủi cho cái hoa nó rơi ra này. Xá Lợi Phất nói hoa này không như pháp nên phủi. À, tức là ý của ông muốn nói là cái này nó không phải, cái này nó tượng trưng cho cái sự dính mắc, sự ràng buộc, thầy giáo phủi ràng buộc cái gì cũng không tốt hết. À, cha mẹ anh em tiền bạc hay cái gì cũng không tốt, vì Đức Phật dạy mà. Cái hoa này nó dính trên người mình thì thấy dính trên Bồ Tát thì không còn dính nữa, mà trên mình thì dính, thì em phủi đi. Thì cô thiên nữ trả lời chớ bảo hoa này là không như pháp. Vì sao? Hoa này nó không có phân biệt, tự nhiên giả phân biệt đó thôi. Nếu mùi xuất ra ở trong Phật Pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát hoa có dính đâu, vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ thời phi nhân mới thừa cơ hại đẳng. Cái này thì cô mới giải thích tại sao. Vì quý vị nghĩ như ông Đại Đệ Tử, ông Thanh Văn thì ông biết là ông phải lớn lắm này, ông tu hành phải hơn cô thiên nữ này. Cô thiên nữ này giỏi lắm, chỉ là mấy cái vị hầu cận kia của mấy ông trời kia thôi, dè đâu là cô này, cô tu còn hành dữ nữa. Thành ra quý vị thấy cô này cô mới giải thích đúng, rất đúng như vậy. Tức là nếu người xuất gia trong Phật Pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Thành ra bởi vì tại sao mà hoa nó không có dính ở trên các vị Bồ Tát, vì các vị Bồ Tát trong tâm không có phân biệt. Thành ra hoa rơi xuống hoặc không rơi xuống các ngài cũng không xem ra gì hết. Thành ra hoa nó không có dính vào các vị đó. Còn trong khi chính các vị thanh văn thì có cái tâm phân biệt, tức là còn nghĩ là có cái này. Bởi vì quý vị biết chắc chắn là về ông Thanh Văn thì họ tu có chứng có đắc cái gì, tức là có bốn quả tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, họ tu chứng lên cái này lên, chứng cái kia lên đủ thứ. Thành ra họ mới bị dính mắc. Mà nếu họ còn cái tâm của họ còn không phân biệt nữa thì họ vẫn còn bị dính mắc, chứ không phải là tại vì cái hoa nó dính. Tại mình nhìn ở ngoài mình cứ nghĩ là tại cái hoa thôi, mà không phải. Thành ra trong này mới nói, cô này mới nói ví như người lúc hồi hộp sợ thời phi nhân mới thừa cơ hại đẳng. Phi nhân nó tức là những cái thứ mà không phải người, tức là cái, những loại mình nói là vong linh ấy, nhưng mà sự nó là loại dị mị vọng lượng ấy. Tức là loại mình nói là dị mị vọng lượng ấy. Ngày xưa mình đọc ở trong kinh kinh Dược Sư, quý vị tụng đầu năm á, phải không? Mình nhớ những hạng lị mị vọng lượng á. Lị mị tức là những cái loại ma, loại quỷ nhỏ nhỏ đó, nó ở nhà hoặc nó ở chung quanh nhà mình. Còn vọng lượng là những cái loại ma, loại quỷ mà lớn, nó trong rừng, trong núi gì đó, thứ đó mình đánh không nổi đâu. Thành ra quý vị mới thấy ở trong kinh mới nói là vái van cùng vọng lượng, phải không? Vái van vọng lượng tức là mấy ông thần quỷ kia là lớn. Thành ra mình sợ mình vái. Chứ mà mình nói lị mị nhiều khi mình trừ nó được, quánh nó được, thì nó nhỏ nhỏ, nó trừ trong nhà mình hoặc chung quanh mình, thì cái thứ đó là thứ ma quỷ thôi. Thành ra quý vị thấy ở đây họ nói với phi nhân là vậy. Phi nhân nó tức là đúng ra là không phải là người ta. Tức là giống như nếu ví dụ mình đọc hoặc là mình coi mấy cái chuyện tàu nhiều quá, thì mình nói giống như là cái trồn chín đuôi mới là cái gì đó, phải không? Con cáo con gì đó, chắc quý vị biết mấy chuyện đó gì, phải không? Chắc là bây giờ mà quý vị xem phim Hàn bây giờ thì nó đang có cái phong trào nó ra trùng chín đuôi lia lịa cho đủ thứ, phim nào cũng có trùng chín đuôi. Thì cái đó nó gọi là phi nhân. Phi nhân tức là không phải người ta. Thì cái này nó là trong đạo đó, các thầy tin tưởng dữ lắm mà quý vị. Thành ra trước khi mà mấy ông thầy đó mà thọ giới tỳ kheo á, lúc vào thọ giới tỳ kheo đó là các ông phải nghe hỏi các ông có phải là gì không, phải không? Các ông có giết cha không? Các ông có giết mẹ không? Các ông có giết La Hán không? Các ông có phải là phi nhân không? Phải hỏi như vậy nữa quý vị. Tại vì mấy ông thầy đó phải hỏi thứ, có những câu hỏi khác mình. Ví dụ các ông có cụ túc không? Tức là chân tay có đầy đủ không? Có thiếu cái bộ phận gì không? Vì nếu mà trong người mà thiếu bộ phận thì là không được thọ giới tỳ kheo. Nó khác với mình. Mình thì thọ giới Bồ Tát thì không ăn thua gì đó. Chư thiên sáu tầng trời có dục người kia, ai muốn thọ thì thọ, phải không? Phi nhân thọ được thuốc lốt hết. Còn trong khi thọ với tỳ kheo đó thì không được. Mà lại hỏi rõ ràng nữa, tức là các ông có phải là phi nhân không? Tức là nếu mà các ông đó mà là phi nhân đó thì không được thọ với tỳ kheo, thọ với Bồ Tát thì được. tức là phi nhân có thể làm Bồ Tát nhưng mà không được làm tỳ kheo. Thành ra quý vị thấy ở đây thời phi nhân mới thừa cơ hại đó. Nếu mà trong mình mà hồi hộp, trong mình mà lo mà không có yên thì lúc những cái loại đi mình vòng đường nó mới hại mình được. Thành ra quý vị thấy nếu mình sợ ma sợ gì nhiều quá thì mình phải yên cái tâm mình, phải định cái tâm mình. Nếu mà cái tâm mình định rồi thì nó không hại mình được nữa. Như thế các vị đại đệ tử vì sợ sanh tử, vì sợ sanh tử, quý vị thấy không? Tức là các vị đại đệ tử này vẫn còn sợ sanh tử, nên sắc thanh hương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm món dục không làm chi đặng. Tức là các Bồ Tát thì không sợ sanh tử nữa. Các vị Bồ Tát là mình cứ tái sanh hoài, đi qua đi lại hoài, các ngài biết sanh chỉ là tới giúp thôi, để tới lúc mà tử ấy, thì tức là mình đi chỗ khác có vẻ thôi, rồi mình lại trở lại chỗ khác hoặc là trở lại chỗ đó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Thành ra họ không sợ sinh tử nữa. Còn những hàng thanh văn ấy, tức là những vị đệ tử này ấy, thì vẫn còn sợ sinh tử. Nó thật chứ sợ chứ quý vị, nói là sinh tử là dễ rồi kia, nói như cũng sợ mà. Sợ làm sao, không phải là vì sợ gì, nhưng mà mình cái công việc của mình nó chưa có làm xong được. Nếu mà như ngày xưa, thành ra ngày xưa Đức Phật mới cố dạy cho các vị đó phải bỏ hết, tức là chỉ đi tu, các ông đi tu là các ông chỉ vô trong đó chỉ có 8 món đó thôi, sách heo rồi 3 cái y, cái bình bát thế thôi. Ngủ thì không đủ bao giờ ngủ chung gần một chỗ, đi khất thực ăn mỗi ngày chứ không có nấu ăn. Thành ra ai cho cái gì ăn nấy, lượm được cái gì ăn cái nấy thế thôi. Thành ra họ không có dính mắc với gì. Đến lúc Phật muốn giúp họ để trừ những cái dính mắc đó, mà họ tu tới lúc mà sanh tử họ không sợ nữa, họ không còn luyến tiếc gì trong đời nữa. Quý vị thấy, nếu ví dụ như bây giờ tôi chỉ có ba cái đồ mà chuỗi cùn lấy rách không thôi chết nó dễ rồi, không vượt biên nó dễ gì phải không? Chứ bây giờ mà tôi tiền bạc nhiều quá, nhà cửa biết mấy con rồi, 3-4 con vợ, mấy chục đứa cháu luôn, làm sao bò nổi, đúng không? Vì thế thành ra nếu mà mình càng nhiều thì mình càng dính mắc nhiều, hãy mà càng dính mắc nhiều thì là càng không bỏ được, có thể thôi. Thành ra như thế các vị đại đệ tử vì sợ sanh tử nên sắc thanh hương vì xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm món dục không làm chi đặng. Bây giờ mình coi nó thật tình, bây giờ mình không còn nữa thôi, mình đâu có sợ gì nữa, được không? Rồi trong ca dao của mình, ông bà mình mới nói kiểu thứ nhất là sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ mình cùng phố Tây, đúng không? cái đứa mà nó nhà giàu á thì luật sư nó mới xu được gì phải không? Nó mới ham hay nó xu cái này xu kia là ông sợ rồi, ông phải về ông lo. Còn cái đứa mà nó không có gì hết trơn thì xu cái gì, nó lấy cái gì? Chẳng lẽ lấy cái tập phú tem của nó lấy cũng có được. Thì các quý vị thấy thì tất cả năm mới dùng không làm chi đặng, do tập khí kết sử chưa dứt hết nên hoa mới mắc được thân thôi. Còn người kết tập hết rồi hoa không mắc được, tức là cái kết sử không còn nữa, tức là những sự dính mắc đó họ không còn nữa thì hoa không dính được thôi. Cái này đơn giản dễ hiểu phải không? Ngài Xá Lợi Phất nói thiên nữ ở nhà này được bao lâu, tức là ông Xá Lợi Phất này ông chắc quý vị nếu mà ví dụ mình nói tâm lý bây giờ chắc ông cũng còn sắc sược lắm phải không? Tức là ông ngon lành mà ông là ông sư lớn mà phải không? Thấy thiên nữ này là cái con nhỏ đào đi dám mở mồm lên mà cãi ông thì nói mình còn để đời ông nữa, thà đi mà cật đi cư sĩ kia sức sược nói gì còn được. Còn này cái con mẹ này làm sao mà nói đây, cô ở đây bao lâu rồi? Tôi ở nhà này như ngày được giải thoát. Quý vị thấy trả lời câu này, tôi ở nhà này như ngày được giải thoát, thì ông kia ông đâu có trả lời rồi, ông chưa giải thoát được phải không? Nếu mà ông phá miệng vậy ông kẹp ở đây đã lâu ư? Tức là ông cái này người ta đánh người ta xuống hàng sai. Thì quý vị ở đây đã lâu ư? Tức là ông Xá Lợi Phất ông hỏi như vậy, tức là ở đây à, thế là cô ở đây lâu lắm rồi phải không? Bây giờ ông cũng không biết nói sao nữa. Ông nói tại cô nói là tôi ở đây lâu như ngày đã được giải thoát, giờ ông này cũng không biết nói sao, mới nói thế thì cô ở đây đã lâu rồi à? Thì cô này mới trả lời ngày giải thoát cũng lâu như thế sao? Quý vị thấy không? Tại vì chỗ này người ta không có xuống hàng á, thì do quý vị không hiểu. đánh cái chỗ xuống hàng thì nó hiểu cái chỗ này là cái cô thiên nữ, cô trả lời lại ngài giải thoát cũng lâu như thế sao? À, ngài Xá Lợi Phất im lặng nghĩ rằng không đáp, bởi vì nếu mà ngài giải thoát được rồi thì ngài đâu còn ở đó, phải không? Mà hoa nó cũng đâu có dính được ngài. À, nhưng mà cô nói như vậy ông không trả lời được. Thiên nữ nói, tại sao bậc kỳ cựu đại trí lại nghĩ rằng tại sao ông là vị đại trí Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng tại sao tôi nói hỏi ông trả lời? À, ông ngọt lắm không ạ? Thì ông trả Xá Lợi Phất nói, giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao. Chà, cũng ai người không đúng gì phải không, là nói không có ngôn từ là nói thì nó ngon, nhưng mà thiệt ra tại vì ông trả lời không được, ông trả lời không được thì ông nói vậy thôi. Thôi, thiên nữ nói, ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không có ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên ngài Xá Lợi Phất chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Tức là cô này thì cô biết cái tâm lý của ông Xá Lợi Phất rồi. Tức là ông này ông bí lù, ông nói về thôi, chứ không phải là ông thật tình. Mà cô này thì cô giải thoát thật, cô thật tình, thì ra cô mới chỉ cho ông này, chỉ cho ông cái Xá Lợi, ông Xá Lợi Phất ra cái điểm đó. Tức là ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát, chứ không, đừng có nói là không là tướng giải thoát. Bởi vì có người, nhiều người ta nói như vậy đó, tôi không đi nghe pháp, tôi không nói gì hết, tôi chỉ nhập Phật thôi chẳng hạn, tôi không nghe pháp, bởi vì pháp không phải là tướng giải thoát, pháp là cái hí luận thôi, nói như vậy. Ngôn thuyết văn tự là không phải, thì cái đó họ nghĩ sai. Bởi vì đúng ra nếu ví dụ mình sống, cái người Bồ Tát nó khác cái hàng thanh văn là như vậy quý vị. Tức là quý vị sống ở trong đời giống hệt như là người thường, có người vẫn ăn mặc như thường, có người vẫn nhậu như thường, có người vẫn làm những cái giống hệt như những người thường, không khác. Nhưng mà khi mà quý vị gần những người đó thì quý vị thấy nó khác rồi, khác liền, nó không giống cái người thật. Nhìn thấy thì thấy như vậy, nhưng mà lại gần không thể giống được. Tự dưng mình thấy làm như người mình nó muốn đổi, nó muốn thay cái gì đó, nó không có giống hệt những cái người thường, phải không? Như bây giờ quý vị cũng vô một bàn nhậu chẳng hạn vậy, nó nhậu thì nó làm cái trò này trò kia, nó múa nó hát, thì cái người kia người ta cũng nhậu, người ta cũng múa cũng hát, nhưng mà quý vị sẽ không thấy có phiền não. Nó khác ở cái điểm đó quý vị. Tức là dần dần thì mình mới rõ ra là những cái người đó, người ta dùng cái đó là cái phương tiện để mà sau rồi mới hóa độ chúng sinh được. Thành ra ở đây cũng vậy, quý vị, cô thiên nữ cô mới nói cái ngôn ngữ văn tự không đều là tướng giải thoát hết, chứ đừng có nói là không phải là tướng giải thoát từ ngậm câm, không có nói gì hết. Vì sao? Vì giải thoát không có ở trong, không có ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Tức là văn tự, ngữ ngôn của nó chỉ là cái lời viết ra đó thôi. Còn mà chú thích hoặc là mình nói mình interpret làm sao đó là tùy ý mình, phải không? Giống như hồi trước quý vị nhớ tôi có nói thường rồi, tức là mấy người ta làm luật ra thì làm một cuốn luật thôi, còn cái ông luật sư với ông quan tòa hai bên cùng một cuốn luật đó mà họ sẽ phân tích khác nhau. Cái ông luật sư ông cãi theo kiểu khác, mà ông quan tòa ông lại cãi theo kiểu khác, ông xem cái luật nó như kiểu khác, ông xem cái thằng cha đó có tội, còn trong khi luật sư lại nói là thằng cha đó không có tội, mà trong khi quyền luật nó chỉ có một quyền luật đó thôi chứ gì. Thành ra cô này mới nói như vậy người, tức là ngôn ngữ văn tự cũng không có ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự nó trung dung, nó nằm chính giữa đó thôi, rồi tùy theo mình có bị dính mắc không mà mình giải thích nó khác nhau. Thế nên người Xá Lợi Phất chớ rời văn tự mà nói giải thoát, tức là đừng có nói lìa văn tự ngữ ngôn thì mới có giải thoát được. Tức là bây giờ mình đừng có nghe Phật nói gì hết, mình đừng có tụng kinh gì hết, mình đừng có niệm Phật gì hết, mình đừng có làm gì hết, mình chỉ ngồi thiền thôi thì mới là giải thoát. Thì đúng là Đức Phật dạy ngồi thiền, nhưng mà Đức Phật không bao giờ nói là rời hết văn tự ngữ ngôn thì mới giải thoát được. Tức là không nghe, đừng có nghe tôi nói gì hết. Quý vị nói, không có bao giờ Đức Phật mà nói là quý vị, Đức Phật giảng pháp cho người ta làm gì mà 49 năm. Tại vì sau ấy, quý vị có những câu mà mình nghe mình nói, ví dụ như là trong suốt 49 năm ta không nói một lời gì hết. Thì nghe như vậy nói từ đâu rồi, nói là Đức Phật ông nói, ông ấy xóa bỏ hết trơn. Ông nói mấy cái kia đừng có nghe. Ông Đức Phật đâu có nói không có nghe. nhưng mà nghe rồi đừng có dính mắc vào nó, quý vị hiểu không đó? Tức là nghe rồi đừng có kêu mà bám chặt vào nó, vì Đức Phật dạy nó có giai đoạn, quý vị nhớ hiểu không? Tùy theo cái trình độ, tùy theo cái giai đoạn của nó, Đức Phật dạy người này, dạy người kia, dạy lúc này, dạy lúc nọ, nó khác nhau. Nếu mình lấy cái giai đoạn này, mình dính vào cái giai đoạn kia thì mình sai. Mình sai và mình làm như vậy, tức là mình nói là ông Phật sai, nhưng mà ông Phật đâu có sai. Thì trước mình nói rồi phải không? Giống như ông Phật cũng dạy cho ông Thi Ca La Việt, phải làm thế này, phải làm kia, phải để dành tiền 1/4 tiền bạc gì đó. Thì cái đó là ông dạy cho ông Thi Ca La Việt. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ nói là ông La Hầu La thì bây giờ cũng đi kiếm, đi mót tiền để dành 1/4 cái chùa mà gì mà mót tiền để dành 1/4. Thì cái chuyện nó khác nhau, thành ra quý vị thấy nó khác. Đừng có lấy cái này bám vào cái kia, thành ra đừng có bám vào cái văn tự ngữ ngôn là như vậy. Chứ không phải là văn tự ngữ ngôn nó là cái đối xứ mà không, không được nghe. Vì sao? Vì tất cả pháp là hướng giải thoát, thành ra tất cả pháp nào là cũng giải thoát cho quý vị được hết. Chứ đừng có nói là pháp này nó không có giải thoát. Quý vị thấy, thì mình mới nói là Đức Phật có 84,000 pháp môn là như vậy. Có người thì bây giờ chỉ niệm Phật thôi người ta cũng giải thoát được. Có người chỉ ngồi thiền thôi người ta cũng giải thoát được. Có người tụng kinh không người ta cũng giải thoát được. Có người lễ Phật không người ta cũng giải thoát được. Thì tùy theo cái hạnh của người ta, hoặc mình thích ứng vào cái điểm nào đó. Giống như hôm trước mình nói phải không? Mình phải thực tế quý vị. Giống như bây giờ ông thầy ông tới đây ông nói quý vị, bây giờ quý vị tất cả phải, mọi người phải ăn chay đi, phải quy đi, phải niệm Phật niệm cho miên mật đi, đừng có nghĩ tới cái gì hết đi, nghe thì nó ngon lành như gì không? Thì đúng rồi, mình làm theo như vậy mình thành Phật đúng rồi, nhưng mà làm nổi không? Chắc chắn mình làm được có nổi quý vị. Bởi vì nghe ông thầy xong rồi phải đi về nhà, mà đi về nhà xong rồi mình phải lo chuyện nhà nữa, lo chuyện nhà xong rồi phải lo kiếm tiền bạc, lo kiếm sống, từ lo trong chuyện gia đình, trong gia đình mình nữa, phải lo mọi chuyện hết. Những chuyện đó thì ông thầy cũng đâu phải lo, thành ra họ khác mình. Nếu mà mình làm đúng hệt như cái lời chỉ dẫn của ông thầy không ấy, thì mình làm không nổi. Mà làm không nổi thì mình sẽ có sự bức xúc đó. Tức là mình sẽ thấy không thể nào mình làm được mà mình bỏ thì không nên. Thành ra mình phải thấy tất cả mọi tướng gì cũng đều giải giúp mình giải thoát được hết, chứ không phải không. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: không cần ly dâm nộ si được giải thoát ư? Bây giờ ông Xá Lợi Phất ông mới bẻ lại cô này. Cô nói tất cả tướng nào cũng giải thoát được. Thế cái dâm nộ si này tức là tham sân si ấy. Không cần ly tham sân si, tức là bây giờ cô không cần lìa tham sân si mà cũng giải thoát được. Tức là cô còn tham sân si mà vẫn giải thoát được sao? Thiên nữ nói: Phật vì kẻ tăng thượng mạng nói ly dâm nộ si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạng thì Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Rõ rệt. Tức là Phật vì cái kẻ mà tăng thượng mạng đó, tăng thượng mạng tức là cái kẻ mà nó chưa chứng, nói là đã chứng được rồi đó. Tức là kẻ mà kiêu ngạo dữ lắm. Tăng thượng mạng thượng, tăng thượng tức là cao trội hơn hết. Tức là mình kêu là hơn cả tuyệt vời đó. Hơn cả tuyệt vời mà mạng tức là cái mà kiêu hãnh, nhưng mà nó nặng hơn kiêu hãnh. Quý vị nhớ, nó trong lục đại phiền não, một trong 6 cái đại phiền não. Mạng đó tức là mình chưa được mà mình nói đã được. Kiêu á tức là mình được rồi nhưng mà mình lấy cái sự đó làm sự kiêu hãnh. Quý vị không? Giống như bây giờ một người nhà giàu thì người ta có quyền kiêu hãnh vì cái sự giàu có của họ, đúng không? Ví dụ như bây giờ tôi giàu, tôi có bạc triệu, thì bây giờ tôi mua xe Mercedes tôi đi, tôi ở cái nhà bự, thì rồi tôi mặc đồ đẹp, tôi mua cái sắc Prada, tôi đeo cái đồng hồ Rolex. Bởi vì tôi giàu, thành ra mấy người giàu thì người ta chỉ sẽ nói là ôi cái thằng cha đó nhà giàu mà phách thôi. Bởi vì nó giàu thật họ làm vậy. Còn bây giờ không giàu thật mà giờ đi mượn tiền người ta, mua cái này mua kia, mua cái đồng hồ Rolex giả đeo, làm đủ trò như vậy để mình chứng tỏ ra là mình hơn người ta, thì cái đó nó gọi là tăng thượng mạng. Mạng là như vậy, mạng tức là không có, nói là có. Còn kiêu tức là có mà mình lấy làm kiêu hãnh, là phách. Thành ra hai cái nó khác nhau, quý vị thấy không? Thành ra cái kiêu nó là kiểu phiền não, còn cái mạng đó nó là đại phiền não, là như vậy. Hồi trước mình học về duy thức học rồi, quý vị nhớ thành ra cái mạng của nó ở đây nó nói tăng thượng mạng vậy. Tăng thượng tức là trên cao hết, cả thượng tức là cao mà, tăng tức là hơn nữa, tức là mạng quá mạng này. Quý vị ở trong thấy mạng tức là mình đã sức sược như vậy, mình đã không có mà mình còn phải làm phách, mình vô mình kêu bằng phách chó rồi, bây giờ còn hơn phách chó nữa. Thì quý vị lên nữa, lên nữa. Thành ra cái lúc đó mình gọi là tăng thượng mạng là như vậy. Thành ra Đức Phật vì những cái kẻ tăng thượng mạng đó mới nói phải ly dâm nộ si, tức là phải lìa tham sân si thì mới giải thoát được. Tức là đối với những cái kẻ đó thì Đức Phật phải dạy như vậy, mấy chú phải lìa hết tham sân si thì đó mới được. Còn đối với những kẻ mà không có tăng thượng mạng á, thì Đức Phật nói chính tánh của tham sân si là giải thoát. Bởi vì nếu mà mình hiểu của tham sân si thì mình giải thoát được ngay lúc đó. Giải thoát được ngay lúc đó là vì sao? Mà mình không cần phải lìa nó, mình hiểu nó như vậy. Quý vị hiểu nó không phải là mình dùng cái đó để mà mình phản ứng trở lại. Vì cái người mà người ta tu hạnh Bồ Tát đó, thì nó giống hệt như người thường, cũng nổi nóng như người thường. Thấy, ủa tại sao nó cũng nổi bóng, thấy, ủa tại sao cái mặt ông cũng trầm trầm như vậy, ủa tại sao cái mặt bà này bà cũng vậy, mà bà có giận không? Nhưng mà nếu mình xét cho kỹ lại rồi thì kỹ, không bao giờ giận. Tức là họ giận nhưng mà họ không nhớ, họ không quên. Cái điểm này sai, họ làm không đúng thì họ không thích. Nhưng mà không thích xong rồi thôi xong, chứ phải không thích tức là thôi bỏ nó luôn, nó ghét nó, vô nhìn cái mặt nó là ghét, ngày mai thấy mặt nó là không tới nữa, thì cái chuyện đó không phải. Quý vị thấy khác ha, nó khác nhiều mà, tức là không có dính mắc. Thì ra ăn thua vẫn là cái ưng vô sở trụ như sinh dị tâm, nó là như vậy. Là cái phần nói trên, tức là đừng có dính mắc vô nó. Mình vẫn phản ứng như thường, quý vị tu hành Bồ Tát, quý vị vẫn phản ứng như thường. Quý vị thấy người ta mà ác với lại một con thú, ác với lại một đứa nhỏ hay gì, quý vị phải biết ghét chứ, phải biết giận chứ. Nếu không giận thì lần sau là con người rồi, đúng không? Quý vị thấy, nếu mình thấy người ta làm sự bất công gì mà quý vị không thấy nó là sự bất công nữa, thì cái đó không phải là con người nữa rồi. Quý vị phải thấy nó là bất công, nhưng mà quý vị phải nói cái đó nó là bất công ra, rồi thôi xong. Chứ bây giờ quý vị không có nói không, cái này bất công quá, cái thằng cha này khó chịu lắm mà, không được, đừng có bao giờ cho nó vô đây hay gì, à cái đó là không được. Nó khác à, nó khác là khác ở điểm đó, quý vị thấy không? Thành ra mình thấy cái sự đó, người tu hành Bồ Tát là phải thấy, phải thấy quấy thì mới giúp đỡ người ta được, mới giúp đỡ chúng sinh mới được. Chứ làm sao mà quý vị nếu mà không thấy phải thì không thấy quấy, làm sao quý vị giúp đỡ chúng sinh được? Mà khi giúp đỡ chúng sinh xong rồi là thôi xong, không có nói nhắc bộ trở lại nữa. Bây giờ quý vị có lỡ chửi người ta hoặc là rầy người ta thì xong rồi là thôi, không có bao giờ nhắc tới nữa là xong, phải không? Mà quý vị có khen người ta đi nữa, quý vị có mừng rỡ người ôm người ta hay gì đó cũng xong rồi thôi, xong. Chứ không có ngày mai cũng lại có ôm, ngày mốt cũng lại cũng ôm, người năm tới cũng lại cũng ôm, người lập cái tượng vàng đeo chứ, chuyện không có. Thành ra quý vị thấy ở đây như vậy. Thành ra cô thiên nữ thì cô mới nói về Phật vì kẻ tăng thượng mạn nói lìa dâm nộ si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạn, thời Phật nói tánh của dâm nộ si chính là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói hay thay thiên nữ, à tức là ông này cũng nói à khéo đó, nàng được cái gì chứng cái gì mà biện tài như thế. Cô này cô nói sao cái mồm mình lanh quá vậy, phải không? Tức là mình nói theo kiểu thường vậy. Thiên nữ nói tôi không được không chứng mới được biện tài như thế. Vì thế không, tức là cô này cô nói đúng là thật, tôi vì tôi không có được không có chứng cái gì hết, thành ra biện tài tôi mới được như thế. Chứ nếu mà tôi nghĩ là tôi chứng được cái gì, tôi đắc được cái gì thì tôi không có biện tài như vậy được đâu. Vì sao? Nếu có được có chứng, thời ở trong Phật pháp là kẻ tăng thượng mạng. Nói tôi mới chửi ông Xá Lợi Phất rồi không? Quý vị thấy không? Nhưng mà để có hỏi cho ông hiểu không? Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ ở trong ba thừa ý nàng cầu thừa nào? À, tức là bây giờ ông Xá Lợi Phất ông mới bí rồi đó. Thì bây giờ ông mới lấy chúng làm, ông hỏi qua cái khác. Ở trong ba thừa tức là tam thừa đó, làm cầu thừa nào? Tức là trong Đức Phật dạy tam thừa phải không? Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa gì? Tức là bánh xe nhỏ, bánh xe giữa, bánh xe lớn. Thì ngày tu, ngày cầu cái thừa nào? Thiếu nữ nói, cần phát thanh văn để hóa độ chúng sanh, tôi làm thanh văn. cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sanh, tôi làm bích chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sanh, tôi làm đại thừa. Thưa ngài Xá Lợi Phất, người vào rừng chiêm bạc, tức là cái phần này cố nói rõ rệt như vậy, tức là nếu mà cần cái thừa nào tôi tu theo thừa đó. Tức là ngài một người mà tu hành Bồ Tát đó, không có phân biệt cái tiểu thừa đại thừa. Không phải mình nói mình không phân biệt, tức là mình không có thấy, mình thấy chứ không phải là không thấy, nhưng mà mình dùng nó. Cái người đó người ta tới chẳng hạn như người ta muốn đi tu, mà người ta muốn học pháp môn niệm Phật thôi, hoặc gia đình họ có vấn đề, giống như hôm trước tôi kể chuyện với mình phải không, gia đình mình nhiều người có vấn đề dữ lắm, không thể nào mà bắt người ta lập cái bàn thờ lớn ở nhà hoặc là lập cái đàn pháp ở nhà để mà làm cái gì được, họ làm không nổi, con cái họ cũng khác. Thành ra nếu bắt bè bỏ họ, thôi bây giờ ngồi xuống niệm Phật chút xíu đi, hoặc là bây giờ thôi niệm Phật sợ con cái nó cũng thấy cái sầu chuỗi nó khó chịu nữa, thì thôi bây giờ ngồi xuống thiền chút xíu, rồi ngồi nhắm mắt lại quán 50 phút này thôi được rồi. Thì mình dùng cái phương tiện đó đối với cái người đó. Quý vị thấy, thành ra ở đây cô mới nói về nếu cầu pháp thì cần pháp thanh văn để hóa độ chúng sinh, tôi làm hóa là làm thanh văn. Tức là nếu bây giờ muốn hóa độ chúng sinh mà cần phải nói theo pháp tiểu thừa thì tôi dùng cái pháp tiểu thừa để mà tôi nói cái chuyện với họ. Nếu mà bây giờ cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sinh, tôi làm bích chi Phật. Tức là nói về nhân duyên, 12 nhân duyên đó, thì mình vẫn phục cái 12 nhân duyên đó mình nói với họ. Còn nếu mà họ cần pháp đại bi để hóa độ chúng sinh, tôi làm đại thừa. Đại thừa tức là Bồ Tát, thì quý vị biết là Bồ Tát thì có pháp đại bi luôn. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như người vào rừng chiêm bạc chỉ người có mùi chiêm bạc chứ không có người mùi hương nào khác. Thì trong này ngài nói, ngài chú thích theo mấy cái sách tầm người xưa đó, họ chiêm bạc đấy. Quý vị nếu mà đọc không như vậy chắc cũng chẳng hiểu chứ. Chiêm bạc này tức là Champaka. Champaka đó thì thường thường cái chiêm bạc mà ở Việt Nam mình á, mình có cái cây đó thì mình kêu bằng Champaka Anba. Tức là cái cây, cái tên Linne của nó là Champaka Anba. Quý vị lấy từ điển của mình cha thì cái cây nó kêu là cây ngọc lan hoặc là cây mộc lan. Ngoài Bắc thì họ gọi là cây mộc lan, trong Nam thì họ gọi là cây ngọc lan hoặc là cây sứ. Quý vị bốn sứ gì không, trong Nam không phải sứ cùi nha, đừng có lộ sứ cùi nha, sứ cùi khác. Sứ cùi tức là cây đại, hoa đại ở ngoài Bắc. Còn bông sứ ở trong Nam đó thì tức là cây ngọc lan. Quý vị biết cái cây đó gì không? Cây đó nó là thuộc cái dòng họ giống như là cái cây gì bên Mỹ này, cây mà cái bông bự lắm, Magnolia đó. À, nó cùng một dòng họ đó, nhưng mà bên Mỹ thì khác, mà cái bông nó bự dữ lắm. Bên Việt Nam mình thì cái bông nó nhỏ. Nếu mà quý vị thấy cái bông ngọc lan thì biết gì không? Nó nhỏ xíu à, nó chừng độ 4-5 phân vậy thôi, nhưng mà nó mở ra thì nó nở ra thơm vô cùng ấy. Mà thơm lạ lùng lắm, thơm ngọt. Quý vị có từng hồi mùi ngọc lan rồi gì phải không? Trời ơi, cô biết khi mà tôi vô trong Nam tôi thấy người ta thường thường người ta lấy mấy cái đó người ta bỏ trong nước giếng á, hoặc trong nước mấy cái lu á, mấy cái lu nước đó, người ta bỏ chừng vài cái bông vào trong đó, thơm tàn nhẫn. Mà nó thơm kỳ cục lắm, thơm ngọt lắm, chứ không phải thơm như mùi kia. Thật ra nếu mà quý vị có cái bông ngọc lan, quý vị thấy người Miên đó, người ta thích cái đó. Nhưng mà ở bên Ấn Độ đó thì cái bông của nó màu vàng. À, thành ra cái Champaka nó màu vàng. Còn ở bên Miên với bên Việt Nam á, thì mình dùng cái bông ngọc lan màu trắng. Thì nó mới kêu bằng Champaka Anba, Anba tức là màu trắng. Ở trong mình, thành ra họ phiên âm họ nói là rừng chiêm bạc là như vậy. Cái chiêm bạc tức là cái rừng ngọc lan, mộc lan. Quý vị thấy rõ ha. Thành ra người vào rừng chiêm bạc chỉ ngửi có mùi chiêm bạc chứ không ngửi được mùi hương nào khác. Bởi vì cái mùi hương đó nó thơm kỳ lạ. Nếu mà quý vị đã ngửi rồi, quý vị giống như hồi nãy tôi đang nói rồi, tức là người Miên đó, người ta hái chừng độ 5-7 cái bông như vậy thôi, họ bỏ vào trong cái chén nhỏ, cái chung nhỏ nữa, nó để bên trên bàn thờ thôi, là thôi nó ngạt ngào mùi hương. Bây giờ quý vị có để giả lý hương, để cái gì lên trên đó, thì quý vị cũng vẫn ngửi mùi giả lý hương gì, nhưng mà quý vị sẽ ngửi thấy một cái mùi đặc biệt. Và quý vị sẽ để ý đến cái mùi đặc biệt đó, thì cái mùi đặc biệt đó là cái mùi chiêm bạc này, tức là mùi này, ngọc lan này. Cũng như người vào nhà này chỉ ngửi mùi hương công đức của Phật, chứ không ưa ngửi mùi hương công đức của thanh văn và bích chi Phật. Tức là cái cô này, cô nói cũng dữ ha. Tại vì cô này cô ở lâu trong nhà này rồi, thì cô nói rồi. Cũng như người vào nhà này chỉ mùi hương công đức của Phật, chứ không ưa người mùi hương công đức của Thanh Văn và Bích Chi Phật, bởi vì những công đức kia là công đức hữu lậu. Quý vị nhớ, công đức Thanh Văn, công đức kia là những công đức hữu lậu hết, chỉ có công đức của Bồ Tát. Bồ Tát với Phật là giống nhau, y hệt, quý vị nên nhớ điểm đó. Nếu quý vị chưa có phân biệt được cái đó thì bây giờ phân biệt này. Hễ nói Bồ Tát tức là Phật, vì Bồ Tát tức là Phật. Quý vị có học thay tạng giới rồi gì phải không? Quý vị học thay tạng giới rồi gì? Rồi trong đó thì những viện văn thù, viện địa tạng, viện quán âm, cả đống Phật trong đó, cả đống Bồ Tát trong đó. Những Bồ Tát đó đều là Phật hết rồi. Đều là những vị Phật ngày xưa ấy. Và các Bồ Tát bây giờ là các vị Phật nữa. Thì là quý vị sẽ thấy như vậy. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, có những vị Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và Chư Thiên Long Thần quy cả Thầy vào trong nhà này, nghe Thượng Nhân đây giảng nói chánh Pháp, đều ưa mùi công đức của Phật, phát tâm rồi ra nghe Ngài Thượng Nhân. Thượng Nhân này tức là ông Duy Ma Cật này, giảng nói chánh Pháp, đều ưa mùi hương công đức của Phật, phát tâm rồi ra. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm, chưa từng nghe nói Pháp Thanh Văn Bích Chi Phật, chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có khó đẳng. À, bây giờ 8 pháp chưa từng có khó đẳng. Cái này hôm trước mình học trong kinh Pháp Hoa đó, tôi có nói sơ quý vị nghe rồi ha. Chắc quý vị cũng quên hết rồi. Thôi bây giờ mình học lại thôi. Tức là trong nhà này nó có 8 pháp chưa từng có khó đẳng. Bởi vì sao? Bởi vì kinh nhà này đó, cái ông Duy Ma Cật này, ông không theo những pháp Thanh Văn đó. Bởi vì nếu mà dùng pháp Thanh Văn, dùng pháp tiểu thừa đó, thì không thể nào có được những pháp này. Thứ nhất, nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm không khác, chẳng cần ánh sáng của nhật nguyệt soi chiếu, đó là pháp chưa từng có khó đẳng thứ nhất. Thứ hai, nhà này hễ ai vào rồi không còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn, đó là pháp chưa từng có khó đẳng thứ hai. Thì quý vị thấy rõ rồi, mình nói rồi, phải không? Gần một thì đen, gần lên thì sáng mà, chứ không có gì hết. Mình đi tu mà mình gặp cái thứ nào á, thì mình dính theo cái đó thôi. Ví dụ người ta tu thiền, mình đi vào thì mình cũng phải làm ngồi thiền giống như người ta, mình ngồi nhập định như người ta. Nếu người ta tu niệm Phật thì mình cũng phải niệm Phật như người ta, mình đi kinh hành giống như người ta. Còn nếu mà người ta vô, người ta hành những cái hạnh Bồ Tát thì nó khác. Tức là quý vị thấy hành hạnh Bồ Tát, mình vào đây mình chắp tay sâu đít, mình đi tới đi lui hoài nó kỳ cục quá, phải không? Một lần hai lần còn thấy được, 5 lần 10 lần chẳng ai nói mình gì hết. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình thấy kỳ cục quá, phải không? Thành ra mình cũng chịu khó đi, thôi bây giờ cầm cái chổi quét, cầm cái máy hút bụi đi. Thì nó khác dần lên. Rồi mình thấy mình vô chuồng cái là đóng nhau nói. Mấy người kia thấy thì người ta cười nín thì người ta bỏ đi chỗ khác ấy. Mình thấy kỳ cục, 5 lần 10 lần vậy thôi mình thấy mình cũng mắc cỡ. Vô mình móc người ta nói khều mà nói hoài. Thì người ta không đặt mình, phải không? Thà thì người ta chửi mình đi, rồi cho mình chửi lại cũng đỡ đi. Này không nói gì hết, cười bỏ đi chỗ khác thôi. Xong mình cũng mắc cỡ thôi, đừng nói nữa, nói nhiều quá. Tự dưng mình biết những chuyện đó. Thành ra quý vị thấy, nhà này hễ vào rồi không bị các cúng nhiễm là náo loạn. Thứ ba là nhà này thường có các vị Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các Bồ Tát ở phương khác nhóm họ không ngớt, đó là pháp chưa từng có khó đẳng thứ ba. Tức là có những cái vị thần trời hoặc cái gì nó lại, tức là có vị cái bằng long thần hộ pháp lại, giống như có cái chùa nào đó mà quý vị lại, mà quý vị thấy ở đó nó có long thần hộ pháp, quý vị thấy nó khác à? Không thể nào nói được. Nhiều khi mình không thấy được, bởi vì mình không phải là người cái bằng là có cái tâm thanh tịnh để mình thấy rõ những chuyện đó. Nhưng mà mình thấy sao, ủa tại sao nó kỳ cục quá vậy? Sao chỗ khác cũng khác, nó không vậy mà sao vô cái chùa này tự nhiên nó kỳ cục à. Rồi nhà này thường nói 6 pháp ba la mật và pháp bất tối chuyển, đó là pháp chưa từng có đọc từ 6 pháp ba la mật của Bồ Tát, biết rồi. Nhà này thường trổi âm nhạc nhất của trời người, vang ra vô lượng tiếng pháp, đó là pháp chưa từng có đọc thứ 5. Tức là có những tiếng nhạc trời trổi lên, tức là tiếng nhạc trời, tức là do các thiên nữ hoặc là các vị thần trời tấu nhạc lên, chứ không phải là mình vận nhạc. Bây giờ quý vị có tụng niệm Nam Mô Di Đà Phật, quý vị có mướn ca sĩ lại cho nó ca, quý vị nghe cũng ca cũng xình, nghe cũng hoan thua vậy, không bằng gốc những cái nhạc đó. Nhà này có 4 kho tàng lớn chứa đầy các món báu giúp khắp cho kẻ nghèo thiếu, hãy cầu niệm được không bao giờ hết, đó là pháp chưa từng có khó đọc thứ sáu. Và nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Nam Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật trong mười phương, khi thượng nhân đây niệm đến liền hiện tới giọng nói pháp tạng bí yếu của chư Phật, khi nói xong các ngài đều trở về, đó là pháp chưa từng có khó đọc thứ bảy. Tức là cái vị thượng nhân này, tức là vị ông Duy Ma Cật này, khi mà ông khẩn cầu các ngài này thì các ngài này đều ủng hộ hết. Chứ vậy thấy, tức là mình niệm Phật thì Phật liền ứng với mình. Nhà này tất cả cung điện tốt đẹp như chư thiên và cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đây, đó là pháp chưa từng có khó đọc thứ tám. Cái này cô nói thôi, chứ còn quý vị thấy ông Xá Lợi Phất ông vô đây ông bảo ủa sao cái nhà này trống trơn trơn này, trời không có cái gì hết, không có chỗ ngồi nữa mà, quý vị nhớ phải không? Tại vì ông Xá Lợi Phất là ông không thấy, ông không tu thì ông không thấy được cái đó, có vậy thôi. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có khó đọc như thế, ai thấy được việc không thể nghĩ bằng đó mà lại còn ham ưa pháp thanh văn ư? Tức là nếu mà mình đã thấy được như vậy rồi thì mình đâu còn ưa cái pháp thanh văn. Thanh văn là pháp tiểu thừa mà có chứng có đắc, tức là mình ráng tu đi rồi thầy cho cái bằng tu thêm nữa thì lên được tu đạo hoàn, rồi lên tu tu đà hàm, a na hàm, rồi a la hán. Ngài Xá Lợi Phất nói, vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Ông Xá Lợi Phất ông nghe cô này cô nói ông lùm bùm lỗ tai kìa, ông nói mà đụng chạm cái thanh văn ông quá, thì ông nói chà ngon lành ha, vậy tại sao cô là đàn bà, cái thân đàn bà này mà tại sao cô không làm thành thân đàn ông đi, mà cô dùng cái thân đàn bà đi mà cô cứ ngoạc mồm rồi cô ngồi cô nói tôi hoài vậy à. Thiếu nữ hỏi, 12 năm nay tìm kiếm mãi cái tướng nữ nhân hẳn không thể đặng, phải chuyển đổi cái gì? Cô này cô thật tình là cô đối đáp rất là hay, cũng vậy thế, tức là đúng tôi là thân đàn bà này nhưng mà tôi không thấy tôi là đàn bà thì bây giờ tôi chuyển đổi cái gì bây giờ đâu, ông thấy tôi là đàn bà nhưng mà tôi không thấy tôi là đàn bà thì tôi lấy gì mà tôi chuyển? Ví như nhà huyễn thuật hóa ra một người nữ huyễn, nếu có người hỏi rằng sao không chuyển thiếu nữ đó đi, thân nữ đó đi, vậy người hỏi đó có đúng chăng? Tức là bây giờ có người huyễn thuật, tức là cái người mà làm ảo thuật nó đi để hóa là một người đàn bà, tôi như bảo hóa cái người đàn bà nó thành đàn ông đi thì cái chuyện nó vô lý, bởi vì cái chuyện nó thân giả mà. Ngài Xá Lợi Phất nói không đúng, huyễn hóa không có tướng, nhất định còn phải chuyển đổi gì nữa. Tức là ngài Xá, ông Xá Lợi Phất thì cũng đồng ý vậy. Thiếu nữ nói, tất cả các pháp cũng như thế, không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ? Thiếu nữ mới nói như vậy, tức là không có tướng nhất định, tức là lúc mà hóa Bồ Tát hóa ra thân nữ, hóa ra thân nam là như vậy. Thành ra quý vị thấy rõ hơn như hồi trước mình mới nói đó, tức là Phật đó là không có nam không có nữ, đừng có nói Phật ông Phật bà, đừng có bây giờ ngu dại mà nói tới cỡ đó. Phật không có Phật ông Phật bà, mà khi mà đã thành Phật rồi là không có tướng. Thành ra không đừng có Phật ông Phật bà gì hết. Thành ra bây giờ cô thiên nữ này tức thời thiên nữ dùng sức thần thông biến ngày Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ. Thiên nữ lại tự hóa mình giống như ngài Xá Lợi Phất mà hỏi rằng tại sao ngài không chuyển thân nữ đi? À, bây giờ cô mới chuyển thành thân ông Xá Lợi Phất, cô hóa thành ông Xá Lợi Phất, cô hóa ông Xá Lợi Phất thành ra cô thiên nữ. À, bây giờ này ông là thân là nữ này, bây giờ ông hóa thành thân nam đi, tôi coi coi. Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng: ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà mày. Như vậy thấy không? Ông thật tha, ông đúng. Không có sai, đúng với giới thành văn, đúng với lại mấy chi Phật, đúng là tại vì ông thấy cái tướng nó như vậy thôi. Đức Phật thì đã dạy rồi, ở trong đại thừa là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, quý vị đọc kinh Kim Cang cũng bị biết được như vậy. Mà ông không nhớ như vậy bởi vì ông đâu phải học đại thừa, ông không biết, ông không học đại thừa, ông không biết được cái đó. Thì ông cứ nghĩ là cái thân này là thân này là đàn bà, là thân đàn bà thôi, thân này là đàn ông, là thân đàn ông thôi, chứ là thân đàn bà không thể là đàn ông được. Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng: ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Tức là Xá Lợi Phất thì bây giờ ông thật tình như vậy, bởi vì đúng là ông học theo thanh văn thì ông chỉ biết như vậy thôi, bây giờ đâu ông đâu có biết làm sao mà. Thiên nữ nói: thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó thì tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được, nhưng ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân nữ, Thật tất cả người nữ cũng là như thế, tuy là hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu. Cô lấy cái ví dụ rất là hay, quý vị thấy không? Dạy ông Sái Lợi Phất, tức là ông Sái Lợi Phất nè, nếu mà ông hiện hiện cái thân nữ ra mà bây giờ mà ông như vậy mà ông chuyển ra được thành thân nam ấy, thì tất cả những người nữ khác ai cũng chuyển hết nè. Nhưng mà ông thấy không? Tuy là tất cả những người nữ khác, tuy là hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu, thành ra tất cả những cái người khác ấy, có cái thân hình nữ, thân hình nam, thân hình đàn bà, thân hình chó, thân hình mèo này không phải như vậy đâu. Vì cái hình dáng, hình tướng Bồ Tát là như vậy. Vì cô này cô tu hành Bồ Tát, quý vị nhớ cô nói ở trong cái nhà này 12 năm rồi. Như vậy, thành ra cô nói khác. Mà trong khi ông Sái Lợi Phất vì ông tu theo hành Thanh Văn, ông không hiểu được cái hành Bồ Tát. Thành ra ông nói cách gì nữa, ông cũng bí lù, ông cũng tới trình độ đó thôi. Thành ra quý vị thấy đối thoại với ông khó lắm. Bởi vì cái người mà người ta tu hành tiểu thừa Thanh Văn rồi, tức là tới một cái trình độ đó thôi, họ đứng họ khựng lại. Tiếng Anh nó kêu bằng Ares of Development. Tức là tới đó nó ngừng, nó không có phát triển nữa. Nó tới đó nó ngừng à, nó không lên được cấp cao nữa. Còn trong khi đó cái người mà tu hành Đại Thừa Bồ Tát, nó là người ta lên cấp cao nữa. Lên càng ngày càng lên, càng ngày càng lên, càng ngày càng lên cao lên. Và tới lúc mà lên cao rồi thì cái người mà dưới thấp nó, người ta cứ chưng hửng, người ta hỏi, ủa tại sao lại có cái vấn đề đó? Hồi đó ông Phật ông đâu có dạy vậy. Ông Phật ông có dạy vậy nhưng mà tại mình không biết. Quý vị thấy giống như trước tôi nói quý vị ấy, họ phân biệt ra, họ nói là ở cái này không phải. Hồi đó ông Phật ông không có dạy vậy. Ông không dạy vậy là tại vì những cái ông trưởng lão đó, những ông trưởng lão trong tòa bộ ngày xưa đó, quý vị nhớ mấy cái ông già đó, là lúc đối Đức Phật dạy đó là mấy ông ấy dạy ở trong nhóm đó thôi. Rồi tới lúc mà ông lớn lên, ông chết đi rồi thì Đức Phật vẫn còn sống, Đức Phật dạy tiếp cho những cái đám khác. Thành ra quý vị mới thấy, mới hiểu của tại sao mà ông Anan, hình như là người ta nói ông Anan tới lúc mà kết tập rồi ông vẫn còn chưa chứng ra La Hán, thì ông đâu có chứng ra La Hán nữa. Đức Phật đã dạy qua Đại Thừa rồi thì ông không chứng ra La Hán nữa là phải, đúng không? Giống như bây giờ quý vị học trung học hết khóa, bây giờ là mãn khóa rồi phải không, thì một số quý vị đi ra chỗ khác này, giống như mấy ông trưởng lão hòa thượng vậy đó, đi hết. Bây giờ người ta học lên tới trung học, đọc lên trung học xong người ta lỗ cái bằng để nhất cấp rồi, xong rồi lên học tú tài rồi đổ cái bằng tú tài một mớ thì lại ra tốt nghiệp đi ra ngoài làm một mớ lại tiếp tục lên đại học, người ta học tiếp. Thì những cái người tu đại học xong rồi người ta lên trên đó thì người ta lại học chuyên môn. Hễ mà học chuyên môn xong rồi, lúc ở dưới đó, lớp nhỏ đó thì một lớp 50 đứa, phải không? Có một ông thầy thôi, nhiều khi ông thầy cũng không nhớ tên đứa này đứa kia nữa, thì thầy kệ cứ học cho là ra lớp được. Nhưng mà tới lúc lên đại học rồi á, thì lúc lên bắt đầu vô bachelor, tức là vô bằng cử nhân thì không sao hết, thì cũng còn lấy chứng chỉ thôi rồi đi ra. Nhưng mà tới lúc mà lên tới bằng tiến sĩ rồi, bằng tiến sĩ rồi thêm lên tới bằng PhD nữa, thì lúc mới phải có một thầy ông chỉ cho mình, phải có một thầy bảo trợ gì phải không? Quý vị nào học lên trên đại học thì quý vị biết rồi, tức là lúc đó là có một thầy bảo trợ thì nó tương đương với lại cái mật tông của Đại Thừa mình. Thành ra mới nói mật tông là phải có ông thầy là như vậy, ông thầy chỉ cho đệ tử là như vậy thôi, chứ không phải nói gì hết. Tại vì cái cấp đó nó cao quá rồi, nó khó rồi, không có ông thầy chỉ dẫn là chạy tầm bậy tầm bạ hết ra ngoài. Thành ra không có lên cấp nó được. Cái trình độ mình tới đây, trình độ của ông Sái Lợi Phất này là trình độ của Thanh Văn, tới đó thôi hết rồi. Trình độ của cô thiên nữ này ấy, là trình độ cao cấp đại học rồi. Mình không biết lên trên, cô lên trên nữa kia mình không biết. Thành ra cô mới nói như vậy. Tuy là hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu, vì thế Phật nói tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Bây giờ thiên nữ thu nhất thần lực, thân ngài Sái Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi ngài Sái Lợi Phất, tướng đàn bà hiện bây giờ ở đâu? Ngài Sái Lợi Phất đáp, tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Bây giờ mới khá được, tức là ông nhờ cái cô thiên nữ này dạy cho ông, ông mới biết. Quý vị thấy thì dễ thôi gì phải không? Mình học đi tu cũng giống như đi học vậy thôi, có người mà dạy mình thì mình biết, người ta không chỉ mình chịu chết dưới đó thì mình bí đủ. Thiên nữ nói tất cả các pháp cũng là như thế, không ở đâu mà ở tất cả, và lại không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật nói, tức là chính Đức Phật nói như vậy chứ không phải là tôi nói. Thì Đức Phật mới nói tất cả các pháp là ở mọi nơi hết chứ không phải, nhưng mà không ở một riêng một chỗ nào hết. Thì quý vị mới thấy rõ rệt phải không? Đức Phật nói trong kinh này cũng vậy, nói trong kinh kia cũng vậy, Đức Phật lập đi lập lại tất cả trong kinh Đại Thừa, thì quý vị thấy mình đọc kinh Kim Cương rồi gì phải không, vô sở trụ nhân sanh chi tâm mà. Rõ rệt như vậy. Này Xá Lợi Phất hỏi thiếu nữ, nằm ở nơi đây chết rồi sẽ sanh như đâu? Thiếu nữ đáp, Phật hóa sanh thế nào tôi cũng sẽ hóa sanh như thế. Tức là tôi không có gì quan trọng tới cái chuyện mà chết rồi về nó đâu hay là làm cái gì hết. Ngài Xá Lợi Phất nói, Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. À, tức là ông cũng còn cãi nữa. Tức là ông Phật đó, ông hóa sanh rồi. Tức là ông Phật mà khi mà ông chết đó, thì ông không hóa sanh ra chỗ khác liền. Chứ không phải là ông chết xong rồi ông mới sanh trở lại. Thiên nữ nói, chúng sanh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Chà, thì là ông Xá Lợi Phất ông bí rồi. Cô này cái gì cũng đúng hết. Như vậy, tức là chúng sanh cũng như vậy thôi. Khi mà tứ đại nó rời nhau ra rồi, nó hợp lại ra chỗ khác, thì nó cũng hóa sanh vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiếu nữ, ngươi bao lâu sẽ được chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp, khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất nói, có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiếu nữ đáp, có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì bồ đề không xứ sở nên không có được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là làm Phật. Tức là ông Xá Lợi Phất này, ông ấy hỏi cái cô thiếu nữ này, à cô này giỏi, ranh quá, cái miệng này ranh quá, từ bao giờ mới thành Phật? Thì cô này cô nói, khi nào ông thành phàm phu á, tôi thành Phật. Ông kia ông giận liền, phải không? Trời ơi, tao đại trí Xá Lợi Phất mà, đại trí mà bao giờ mà tao trở lại thành phàm phu? Thì cô này cô nói, thì cũng như thế, tôi có bao giờ mà tôi thành Phật được? Bởi vì sao? Bởi vì cố hạnh, tu hạnh Bồ Tát quý vị. Bồ Tát tức là người không muốn làm Phật. Thế ra quý vị mới thấy ngày đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại ảnh phù hiền Bồ Tát. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là ngày thầy dạy của các ông Phật khác, nhưng mà ngài không phải là Phật. Quý vị thấy rõ không? Ngài đã là Phật từ ngày xưa rồi, và bây giờ ngài trở lại làm Bồ Tát thôi, để dạy các ông Phật khác, dạy các chúng sinh khác. Thế thôi. Ngài Xá Lợi Phất nói, hiện nay các Phật chứng Bồ Đề vô thượng, tức là Anu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, các Phật đã chứng, sẽ chứng nhiều như số các sông Hằng, thì gọi là gì? À, tức là ông Xá Lợi Phất bây giờ ông cãi cho bằng được này. Ông nói, ok, cô nói là cô không muốn thành Phật, nhưng mà bây giờ đó, thì tất cả các Phật là chứng sẽ thành Phật, và sau này sẽ còn nhiều thành Phật nữa. Thành ra quý vị mới thấy có những kinh nữa, phải không? Kinh Tam Thiên Phật, kinh 15.000 Phật, kinh gì cũng đúng, tức là những cái ông Phật sẽ tới này rất là nhiều. Thì các Phật đã chứng sẽ chứng nhiều như số các sông Hằng, thì gọi là gì? Ông Xá Lợi Phất hỏi vậy. Thì nữ đáp, đấy là theo số mục văn tự ở đời mà nói có ba đời, chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Đúng không? Tức là quý vị thấy giống như bây giờ mình nói Tam Thiên Phật Kinh nhỉ? Tam Thiên Phật đời quá khứ, tức là trang nghiêm, nghiêm kiếp, đời hiện tại, tức là hiện kiếp, đời vị lai, tức là tinh tú kiếp. Mỗi kiếp như vậy có 1.000 ông Phật. Thì quý vị phải học cái gì phải không? Cái đó là kinh nào cũng nói hết, cái đó là kinh tiểu thừa, đại thừa gì đều nói hết. Còn những kinh 15.000 Phật, những kinh gì là kinh khác nữa, vì sau này mình nói thêm. Nhưng mà cái tinh tú kiếp, cái trang nghiêm kiếp, cái hiền kiếp đó, là có thật. Mà mỗi kiếp 1.000 ông Phật thì cũng có thật. Thiên nữ đáp, đấy là theo số mục văn tự ở đời mà nói có ba đời. Đấy là tức là mình dùng cái số mục văn tự ở đời mà mình nói như vậy, chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Bồ Đề không có quá khứ, Bồ Đề tức là sự giác ngộ. Sự giác ngộ không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Bồ Đề tức cái sự giác ngộ ấy, tức là không có chia ra quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà giác ngộ là giác ngộ, khi nào giác ngộ là giác ngộ. Nếu đã giác ngộ trong quá khứ rồi mà bây giờ không giác ngộ nữa, thì mới chui vào cái đấy ra hôi thúi, mới trở lại thành người, thành heo, thành chó, thành bò. Thành ra nó không giác ngộ, chứ đâu phải là tại vì giác ngộ hay không. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đặng đạo A-la-hán chưa? Thì giờ cô thiên nữ mới nói như vậy. Đáp, không có đặng mà đặng. Thiên nữ nói, các Phật Bồ Tát cũng như thế, không đặng mà đặng. Như thế không? Tức là không đặng mà đặng, tức là không phải là tại mình muốn được mà được. Mà mình cứ tu lúc mà nó tới thì nó tới, chứ không phải là muốn đặng mà đặng được. Tất cả thế, Bồ Tát Phật cũng như vậy, không phải là mình muốn được mà được. Bây giờ Duy Ma Cật bảo Ngài Xá Lợi Phất, thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ước Đức Phật, đã được thần thông du hí của Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô sanh nhẫn, không có thối lui, vì theo bổn nguyện nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa chúng sinh. bây giờ ông Duy Ma Cật ông mới lòi ra ông nói nè, ông sẽ được có trời. Cái cô thiên nữ này thật ra là cô đã từng tu theo 92 ức hằng hà sa đức Phật rồi, tức là cô là vị đại bồ tát, mà bây giờ cô hiện cái thân ra như vậy để giáo hóa chúng sinh, cô hiện cái thân thiên nữ ra thì mới gần chúng sinh được. Chúng sinh nó thấy trời ơi, cái này cô tiên mà hiện quá dễ quá, không có gì hết, không phải là ông thần bự, thành ra mới dễ để hóa độ chúng sinh. Thôi bây giờ mình ngưng ở đây, tới mình học tiếp. Trước khi ngưng, xin quý vị chắc tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.